Thầy, con có đọc trong quyển kinh tụng hàng ngày do Thầy biên soạn trong bài kinh 31, kinh dụ ngôn người bắt rắn. Đức Phật dạy có 6 nhận thức sai lầm nên buông bỏ. Một là sắc thân, hai là cảm thọ, ba là tri giác, bốn là tâm hành, năm là nhận thức, tám là thế giới, thường lặp lại. Nên quán chiếu những thứ ấy không phải là của ta, không phải là ta, không phải là thần ngã. Và Thầy, con không hiểu nghĩa thần ngã là như thế nào, cũng không Thầy chỉ rõ cho con được rõ hơn.
Bài kinh này đã được Đức Phật nói trong bối cảnh văn hóa triết học tôn giáo của Ấn Độ. Thượng đế trong khái niệm tôn giáo Ấn Độ được gọi là thần ngã, mà nguyên ngữ Pali Sanskrit của nó gọi là Brahma. Các bản dịch tiếng Việt ở Việt Nam thường gọi là Phạm Thiên. Như bản dịch của Thiền sư Nhất Hạnh đó, được chúng tôi trích dẫn gọi là thần ngã cho nó sát nghĩa. Vì Brahma nó được gọi là đại ngã hay là thần ngã lớn. Còn tất cả các chúng sinh đó được Thượng Đế tạo ra được gọi là tiểu ngã. Theo Đức Phật đó thì thế giới này nó được hình thành bởi các yếu tố nhân duyên đa chiều tương tác, cái này kéo theo cái kia, cái này tạo điều kiện cho cái kia có mặt, và cái vắng mặt của cái này tạo điều kiện cho cái kia kết thúc, chứ không có nguyên nhân đầu tiên. Tôn giáo Nhất Thần này cho rằng là Thượng Đế với nhiều danh xưng thần ngã, đại ngã, Phạm Thiên, ông trời, đấng Chúa trời, Chúa Cha ở trên trời, vân vân, hay là Allah, Jehovah, là tạo ra con người sơn hà vạn vật. Còn Đức Phật nói là không. 6 yếu tố và bản kinh yêu cầu chúng ta quán tưởng không phải là tôi, sở hữu của tôi, tự ngã của tôi đó. 5 yếu tố đầu được gọi là ngũ uẩn, như bản dịch của Thiền sư Nhất Hạnh dùng những cái từ mới cho dễ hiểu. Thay vì mình dùng cái từ là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nó khó hiểu quá. Sắc người ta tưởng là sắc đẹp nữa, trong đó đang nói đến cái thân thể được cấu tạo bởi đất nước gió lửa này. Rồi thọ đó là cảm giác, tưởng á có khi được gọi là tri giác, chúng tôi thường dùng là ý niệm, thấy điều quá. Hành á là tâm tư, thức là nhận thức. Còn năm từ được thì sự giới hạnh dùng thì nó khác hơn, nhưng mà nghĩa thì nó cũng giống nhau. Còn cái thân ngã đó, tức là Phạm Thiên đó. Người theo Ấn Độ giáo có khuynh hướng cho rằng là cái tiểu ngã và đại ngã, Phạm Thiên hay là thân ngã đó, có cơ hội hòa nhập với nhau làm một. Tại sao họ đã giải quán tưởng như thế? Khi mà quán hòa với nhau làm một đó, thì người quán tưởng sẽ có cái cảm giác rằng là mình là một bộ phận trực thuộc vào thân ngã, đại ngã này. Và đến lúc nào đó thì quay trở về với cái gốc sau khi chúng ta chết, để chúng ta bị lệ thuộc một cách lâu dài vào Thượng Đế, đấng sáng tạo, muôn loài. Trong khi đó phương pháp tu tập của Phật dạy đó, quán là để chúng ta tách ly mọi chấp trước. Mà cái chấp trước theo Đức Phật quan trọng nhất đó là chấp trước vào thần linh như là đấng sáng tạo. Hay nói cách khác là nỗ lực của Đức Phật là làm thế nào để giải phóng nỗi nô lệ của chúng ta khỏi các thần linh. Và cái đó là cái nhân quyền lớn nhất con người có thể có. Những cái nhân quyền căn bản về cái công bằng xã hội, dân chủ, cái quyền này quyền nọ đó là cái quyền rất nhỏ thôi. Còn cái quyền thoát khỏi nô lệ của các thần linh là quyền lớn nhất. Khi thoát khỏi cái quyền, cái nô lệ đó thì con người trở nên nó là hân hoan, an vui, hạnh phúc, không còn sợ hãi nữa. Nãy giờ ta cứ nghĩ là Thượng Đế sắp xếp an bài hết mọi thứ rồi, hạnh phúc, khổ đau, hên xui, nó có một cái định mệnh, số phận an bài. Bây giờ Đức Phật chứng minh là không có. Cho nên đó, không dạy gì mà xem cái thần ngã cũng giống như là sắc thọ tưởng hành thức đó, là các yếu tố có thể được đánh bằng với bản thân tôi, sở hữu của tôi và tự ngã của tôi. Làm gì có. Mà mình có khuynh hướng quán tưởng như thế, sống như thế. Ví dụ như khi sinh ra lúc đầu đó thì cậu bé đó khoảng chừng 2-3 kg, 10 năm sau nó có thể trở thành là 30-40 kg, nó cao khoảng 1-4 thước, đến 18 tuổi nó có thể cao 7-8 thước, là nếu thấp bé cũng phải thứ tư, thứ sáu, v.v. Thì ta có khuynh hướng xem cái đó là tôi qua cái danh xưng được cha mẹ đặt trong giấy khai sinh. Cái đó nó có giá trị về phương diện pháp lý xã hội, không thể phủ định. Nó có giá trị về mặc định ngôn ngữ trong xã hội qua truyền thông, ngôn ngữ, chữ viết, cái đó ta không phủ định. Nhưng nếu ta cho rằng nó là cái tôi vĩnh hằng đấy, hay là tự nhiên của tôi, hay là xấu của tôi, thì chúng ta bị sai với thực tế. Tại vì mình đâu tự sanh ra cái thân thể đâu. Thân thể này đó là tinh cha huyết mẹ, trứng mẹ, rồi đưa về vật thực mà hình thành, điều kiện môi trường hoàn cảnh mà nó lớn lên như thế, cho nên nó tạm vay mượn đó thôi. Bởi các yếu tố đất nước gió lửa trong một thời gian mấy chục năm với tư cách là một con người, nên đến lúc nào đó ta phải vẫy tay chào với nó, giả từ đó để ta có một kiếp sống mới. Thì đó, phân tích vô ngã không có nghĩa là mình phủ định cái tính cách pháp lý và mặc định trong tương quan xã hội về cái tôi, mà chỉ nhằm nhấn mạnh đến cái việc chấp trước vào nó là một sự sai lầm về phương diện cảm xúc và ứng xử, chừng đó thôi. Còn ai cho rằng thọ tưởng hành thức là mình đó, thì ai đụng đến dòng cảm xúc chút xíu là mình khổ. Ai dù đụng đến cái tưởng tượng, ý niệm, tâm tư của mình chút xíu là mình khổ. Đụng đến nhận thức phán đoán của mình là mình khổ. Thì Đức Phật khuyên là hãy quán không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi, không phải là tự ngã của tôi để chúng ta vượt qua. Họ thảo luận của mình cứ thảo luận, mọi người được quyền có quan điểm riêng. Họ lập trường, tư tưởng, là học thuyết, là chính trị, vân vân. Chưa chắc gì họ đã theo ta, tin theo ta, chấp nhận ta. Cho nên đó, nói sự thật, tuyên bố các chân lý theo Phật dạy, ta cứ vẫn phải làm. Còn người khác có theo không là chuyện của họ. Chứ vì thế mà mình đó là trở nên chấp trước đối thủ với họ, thù nghịch chi cho nó mệt vậy. Nói tóm lại, việc quán chiếu đó nó giúp cho mình vượt thoát khỏi những cái bế tắc. Mà thằng ngã là cái bế tắc lớn nhất, trói buộc chúng ta nhiều nhất. Ví dụ như Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Chánh Thống giáo, mỗi khi ăn thì họ làm dấu thánh giá để tạ ơn Chúa, vì có Chúa mà họ có được chánh cơm ăn áo. Thế Đức Phật lẽ ra phải cảm ơn cha mẹ và mọi chúng sinh, cha mẹ tần tảo nuôi mình, rồi mọi công dân trong các làng nghề ta làm các cái chức nghiệp đó mà mình khỏi làm mình vẫn có hưởng thụ bằng quy đổi kinh tế. Nên Đức Phật mới dạy chúng ta là ơn cuộc đời, ơn cha mẹ. Ở đây dạy ơn Chúa, ổng có làm gì đâu, tự phải ơn ổng, mà cha mẹ thì không ăn ơn. Mà ổng có thật đâu. Rồi mỗi khi ác xiền cái thì các tôn giáo này cũng dạy người ta là làm dấu thánh giá ơn Chúa. Vì họ lý giải đó, cái cục đây nè. Nếu mà Chúa không cản nó lại thì nó sẽ làm ngạt thở mà chết. Nên mỗi lần ác xi là phải ơn Chúa rồi. Thế họ truyền những cái mê tín đó để nhồi sọ con người, cái nỗi sợ hãi vào Thượng Đế và các thần linh. Armstrong, phi hành gia lần đầu tiên đặt chân ở trên mặt trăng vào năm 1969 như là vậy. Động đất đầu tiên ông làm khi có mặt ở trên mặt trăng là làm dấu thánh giá. Cảm ơn Chúa vì ông đã còn sống. Là một nhà khoa học biết rõ rằng là không có Thượng Đế, không có an bài, không có định mệnh gì hết á, thì cái phản ứng như một bản năng đó được nhồi sọ từ nhỏ mà. Thế lúc đó mừng quá cái làm dấu thánh giá là xem lại những cái thước phim đó, bởi vì sẽ thấy nó rất là ngớ ngẩn, như nó là sự thật đấy. Nên theo chúng tôi, giải phóng khỏi nô lệ để thần linh đó là một cái nhân quyền lớn nhất mà Đức Phật đã cống hiến cho con người, về sự tự do ý chí, về cái tự do trong tư tưởng, để chúng ta tự chịu trách nhiệm về hạnh phúc hay khổ đau của từng bản thân. Mà phương pháp quán vô ngã dưới ba góc độ, không phải là tôi, sở hữu của tôi và tự ngã của tôi, sẽ giúp cho chúng ta tháo mở được những chấp trước này. Xin đi câu hỏi khác.